79. Tìm tâm trở lại.
Đồ vật bị mất, chúng ta cố hết cách tìm lại. Người thân thất lạc, ta lại càng trăm phương nghìn kế tìm kiếm, mong được trùng phùng với tình thân ấm áp. Rồi chúng ta còn tìm kiếm việc làm, tìm bạn, tìm thú vui. Nhưng dù tìm gì cũng không quan trọng bằng tìm lại tâm của mình. Tâm chúng ta thường lang thang vớ vẩn, trôi nổi ở bên ngoài. Chúng ta cần phải đưa nó trở về. Làm sao tìm được tâm trở về? Có 4 điểm. Thứ nhất, thành tựu tự tính Phật trong tâm. Ai cũng có một tấm chân tâm, chính là tự tính Phật của mình. Có câu, Phật tại Linh Sơn mạc diễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Linh Sơn cầu Phật chi xa, Linh Sơn ngay ở tâm ta đấy mà, tháp Linh Sơn mỗi nơi ta, hãy mau ngay đấy thiết tha tu trì. Chúng ta vốn có chân như Phật tính, rất lâu nay chỉ vì bị năm dục sáu trần, thanh sắc chó ngựa, làm ô nhiễm mà lầm lạc mất. Do đó, người tu vì muốn tìm lại chân tâm, nên có người dùng lễ lại, mong có ngày nhận biết được bản lai diện mục của mình. Có người ngồi thiền, phản quan tự tính, mong có ngày dò được chút tâm hao. Có người bỏ cả thời gian mấy chục năm nghiên cứu tìm tòi kinh Phật. Có người dốc hết cả năm tháng đời người tìm nơi niệm Phật hiệu. Dù dùng phương pháp nào, chỉ khi chúng ta tìm được tự tính Phật trong tâm mới là nhận biết mình. Thứ hai, thắp sáng đền trí tuệ trong tâm. Nhà tối nghìn năm, thắp đèn liền sáng, thiên niên ám thức, nhất đăng tức minh. Trí tuệ bát nhã của chúng ta cũng giống như ánh đèn, chiếu sáng những ngu si vô minh có trong tâm ta từ vô thủy đến nay. Vô minh chính là phiền não, che phủ trùm lấp chân tâm của chúng ta, khiến chúng ta không thấy bản lai diện mục của mình. Lại như mây đen che mặt trời, trời đất tự nhiên tối sầm. Chúng ta chỉ còn cách tịnh hóa tâm linh, lau chùi sạch bụi bặm trong tâm thì mây đen mới tan, ánh dương mới rạng, tự nhiên bầu trời quang đãng sáng rỡ. Do đó, chúng ta cần thắp sáng đèn tâm, cần khai quật trí tuệ bát nhã thì mới nhận biết được mình. Thứ ba, trị liệu bệnh tam độc trong tâm. Ba thứ tham sân si, nhà Phật gọi là ba loại phiền não căn bản, cũng gọi là tam độc. Ý nói ba thứ này đầu độc thân tâm chúng sinh, khiến chúng ta như bị bệnh nặng, không tu đạo được. Từ đó càng lúc càng xa chân tâm bản tính. Do đó học Phật chính là chân tu giới định tuệ, diệt dứt tham sân si. Khi thông qua tu tập tam học giới định tuệ, đạt mục đích dùng giới trị tham, dùng định trị sân, dùng tuệ trị si, trị khỏi bệnh tham sân si, chúng ta sẽ tìm lại được Phật tính vốn có sẵn của mình. Do đó, người ta cần làm thầy thuốc của mình rồi mới làm chủ mình được. Thứ tư, đào được 7 thánh tài trong tâm. Trong đời mình, dù ít nhiều, ai cũng mơ ước được phát tài, nhưng mấy ai được như ý. Huống chi của cải thế gian vốn là của chung, của năm nhà. Dù tiền tài nhiều cách mấy, rồi chớp mắt cũng thành không. Của cải sự thật trên đời là tín ngưỡng, giữ giới, hổ thẹn, nghe pháp, tinh tiến, hỷ xả, trí tuệ, vân vân. Nhà Phật gọi đó là 7 thánh tài, 7 tài sản của thánh. Những của cải ấy đều tồn tại trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta có kho báu vô tận, chỉ cần chúng ta tìm lại được chân tâm của mình thì đời đời lấy không hết, dùng không cạn, đó mới thật là của báu vô giá. Người ta thường cầu ở ngoài, cầu danh, cầu lợi, cầu vinh hoa, cầu giàu sang, trái lại vứt bỏ kho báu của nhà mình, không ngó ngàng. Thật đáng tiếc, vì thế người thông minh cần biết hướng vào tâm mình mà tìm cầu, tìm được chân tâm của mình, lại tìm được bản tính của mình mới là người giàu nhất thế gian. Chú thích: bản lai diện mục, tức tự tính của chính mình lìa khỏi tất cả mọi phiền não và nhiễm ô thì là bản lai diện mục của mình. Hết chú thích. 80. Khai phát chính mình. Chúng ta thường nghe người ta nói muốn dựng nhà máy, muốn khai thác sản phẩm, muốn khai thác đất sườn núi, muốn khai thác nguồn năng lượng, khai thác khoáng sản, vân vân. Thật thì khai thác nguồn năng lượng cũng tốt, thăm dò mỏ vàng cũng hay, chẳng cần khai thác nơi nào bên ngoài, mà trong tâm mỗi người chúng ta đều có kho báu vô hạn cần khai thác. Vì thế, làm sao khai thác chính mình mới là đề tài quan trọng nhất của đời người. Có bốn ý sau. Thứ nhất, trong đều đều, lặng lẽ tìm ý vị riêng. Bạn cảm thấy cuộc sống quá đều đều lặng lẽ chăng? Thật ra, đời người xưa nay vốn vậy, rất đều đều lặng lẽ. Mỗi ngày sáng thức dậy, tối đi ngủ, mỗi ngày ăn ba bữa, mỗi ngày đều làm việc. Thế không phải là cuộc đời đều đều lặng lẽ đó sao? Nhưng chúng ta nên từ trong cuộc sống đều đều lặng lẽ đó tìm ra ý vị. Ý vị của lặng lẽ là gì? Ví dụ nói, tôi rất vui, tôi rất bình an, tôi rất ôn hòa, tôi rất tự do, tôi rất tiêu dao, tôi rất thảnh thơi. Bạn đều có thể nhận biết được những thứ ý vị ấy từ trong cuộc sống. Cuộc sống đều đều lặng lẽ, tự nó đã có đạo vị khác phàm rồi vậy. Thứ hai, từ trong cần lao tìm thấy thoải mái. Hàng ngày, người ta đều phải lao động làm việc. Nếu bạn thấy lao động là sự hành xác, dĩ nhiên là rất khổ. Còn nếu khi làm việc, bạn thấy vui vẻ, thích thú, có cảm giác thành tựu, thì công việc sẽ trở nên nguồn vui. Nếu bạn vui vẻ làm việc, không phải ngày nào cũng là ngày vui sướng lắm sao? Thứ ba, trong bế tắc tìm tự do, bạn có thấy thế giới của mình quá nhỏ, nhà mình quá hẹp, cuộc sống của mình quá nhỏ bé hay không? Bạn có thấy mình bế tắc lắm không? Không sao đâu, dù sống trong cuộc sống bế tắc, tư tưởng chúng ta vẫn có thể tự do. Chẳng những bạn có thể khuếch đại tư tưởng, thăng hoa chí hướng, thậm chí có thể để một tấc tâm mình bao dung cả pháp giới rộng rãi. Chỉ cần biết kinh doanh thế giới thân tâm của mình là có thể tìm lại được trời đất của mình. Thứ tư, trong tình bạn tìm chân tình. Tục ngữ nói, một sang một hèn mới rõ tình bạn, nhất quý nhất tiện, giao tình nảy hiện. Tình người ấm lạnh, thói đời viêm lương rõ ràng khiến người ta khiếp sợ. Có câu, trang giấy đã mỏng, tình người còn mỏng hơn, nhưng dù việc gì, chỉ cần tự mình làm là sẽ có tương lai. Bạn đối xử với người ta chân thành, tự nhiên sẽ có được tình bạn chân thành. 81. Làm sao hiểu mình? Hiểu người rất dễ, hiểu mình mới khó. Mỗi chúng ta đều có hai con mắt, nhìn người khác rất rõ nhưng lại không nhìn thấy mình, vì thế mới cần gương soi để thấy mình. Làm thế nào để nhìn thấy mình, hiểu được mình? Có bốn ý kiến đề xuất để mọi người tham khảo. Thứ nhất, tâm ta có những gì? Bạn thử kiểm tra xem tâm mình có gì, có phải là tham ái không, là sân hận, là ngu si, là tà kiến, là ganh ghét, là ngờ vực, những thứ vô minh phiền não ấy làm ta đau khổ, tất nhiên cần phải loại trừ. Có siêng năng tu, giới định tuệ, diệt dứt tham sân si mới khai phát được những thứ tốt đẹp chân thành nơi tâm. Trong tâm có người tốt việc tốt mới là tâm tốt. Thứ hai, tai ta nghe những gì? Một số người thích nghe lời chúc mừng nịnh bợ, ưa nghe thị phi bất hảo, nghe chuyện xấu xa bậy bạ, nghe người ta gặp tai họa thì mừng, thấy người lọt giếng lại bồi thêm cho tảng đá, hoặc vừa nghe người ta phê bình mình sai trái liền bực tức chán nản buồn bã khổ sở. Tại sao không nghe những lời hay lời tốt, chuyện thật của người ta mà lại để những lời không hay làm mình phiền não khó chịu? Thế nên cần lưu ý xem mình nghe những gì, có biết nghe, khéo nghe, kiêm nghe, nghe đầy đủ toàn diện, lắng nghe không. Nếu rút được tinh hoa trọng điểm của lời người ta nói mới thật là biết nghe. Thứ ba, tay ta làm những gì? Chúng ta hãy thử xem tay mình làm gì? Ăn cắp, ăn trộm, đánh lộn, làm bậy. Đôi tay như thế là tay bất hảo. Nếu xưa từng trộm cướp, ăn cắp, nay đã rửa tay chậu vàng, không trộm cướp nữa, đổi thành giúp đỡ người, thì đôi tay ấy là tay công đức, tay từ bi. Ví như thắp đèn giúp người được ánh sáng, lái xe giúp người, cắm hoa giúp thân tâm vui vẻ, quét tước hốt rác giữ gìn sạch sẽ, vân vân. Quán chiếu xem tay mình làm gì, rồi luôn làm việc tốt việc thiện để mình và người đều vui. Thứ tư, ngày của ta qua như thế nào? Hãy thử xem mỗi ngày của chúng ta qua đi như thế nào. Mỗi ngày, mỗi năm trôi qua ra sao? Là đau khổ hay vui vẻ? Là gánh nặng nhọc nhằn hay là vui tươi thích ý? Dù là ngày loại nào cũng đều có nhân, có duyên cả. Nếu mỗi ngày ta đều bỏ ra 10 phút để suy nghĩ xem mình nên tạo ra ngày thảnh thơi giải thoát hay là ngày lo sầu buồn não, rồi từ đó nghiền ngẫm kinh nghiệm của mình, nhân cách và nội tâm của mình, bạn sẽ hiểu chính mình, bạn sẽ biết cách buông xuống, sẽ lìa xa dần những ngày tầm thường vô vị, vất vả nhạt nhẽo, những ngày chẳng biết làm gì.
82. Làm sao để chín chắn?
Những thứ ngũ cốc trồng trong ruộng vườn, người ta đều mong chúng lớn lên thành thục từng ngày. Sâu róm kết thành nhộng, hàng ngày cũng mong sớm phá tổ kén mà ra. Người ta sống trên đời, dĩ nhiên cũng mong mình sớm chín chắn thành thục. Làm sao để chín chắn? Có thể xét bốn phương hướng sau. Thứ nhất, lấy tâm tích trữ tiền tài để tích tụ học vấn. Trong nhan thị gia huấn, nhan chi thôi, răn dạy con cháu, trữ tiền nghìn vạn không bằng học hành, tích tài thiên vạn vô quá độc thư. Tích chứa tiền tài là lòng tham muốn của mọi người, nhưng tham cầu thái quá thì lại thành nô lệ cho kim tiền. Nếu lấy tâm tích chứa tiền tài để tích tụ học vấn thì bạn sẽ rất giỏi. Bạn gắn sức nghiên cứu chân lý thì sinh mệnh sẽ được nâng cao, con mắt tâm sẽ mở rộng, sẽ không uổng phí đời người. Thứ hai, lấy tâm cầu công danh để cầu đạo đức. Nhiều người tính toán công danh miệt mài theo lợi lộc, suốt ngày lăn lóc đuổi theo công danh lợi lộc, không biết mệt mỏi. Ngay cả Khổng Tử cũng phải buồn bã than: ta chưa thấy ai thích đức hơn thích sắc, Ngô Vị Kiến hữu hiếu đức như hiếu sắc giả. Đủ thấy người ham công danh, ham ái tình rất nhiều, mà người ham thích đức thì rất ít. Có câu, xu lợi cầu danh không tự mang, lợi danh nhị tự hãm nhân khang. Theo danh cầu lợi mệt nhoài, lợi danh hai chữ hãm người hầm sâu. Nếu biết lấy tâm háo công danh, cầu lợi lộc để cầu đạo đức, nhất định ta sẽ có đạo đức rất cao. Người có đức thì trong huyên náo biết tỉnh xét, lúc khốn biết hướng thượng, tuy sống cùng khốn nhưng lòng vẫn rộng rãi, dù sống giàu sang vẫn cung kính thông dong, không đắc chí kiêu căng tự mãn. Người như thế mới được người đời kính trọng. Thứ ba, lấy lòng yêu vợ con để yêu kính cha mẹ. Trên đời có tình yêu, cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, nhất là trai gái sau khi kết hôn, tình yêu vợ còn nồng hơn cả lòng yêu kính cha mẹ. Đây là điều thường thấy. Nếu ai biết đem lòng thương yêu chăm sóc vợ con để kính yêu cha mẹ, khiến cha mẹ cảm thấy đầy đủ về mặt tình cảm, yên chí tin cậy, không phải sợ hãi lão bệnh, lìa xa phiền não bất an, người ấy nhất định là người con hiếu thảo. Thứ tư, lấy lòng giữ tước vị để bảo toàn đại chúng. Khi kiếm được lợi ích tiền tài, địa vị, người ta sẽ ra sức giữ gìn bảo hộ, đó là điều bình thường. Nhưng nếu biết lấy lòng giữ gìn tước vị, sự nghiệp để bảo toàn đại chúng như lời Lão Tử nói, ký dĩ vi nhân kỷ vũ hữu, ký dĩ giữ nhân kỷ giữ đa. Lấy để làm người thì ta càng có, lấy để cho người thì ta càng nhiều. Nếu biết lấy tâm mình vì đám đông sẽ được đại chúng ủng hộ. Người có quan niệm quần ngã, cái ta lớn, cái ta đông đảo, biết hy sinh mình để phục vụ làm lợi cho mọi người thì tự mình đã đầy đủ, sung thực rồi. Thành thục là khiêm tốn thành khẩn, là không hư trương thanh thế, là nhận thức rõ ràng tự ngã, nhất là biết ban bố tâm từ bi cho các hữu tình. Hễ là người thành thục, ai cũng biết tích chứa học vấn đạo đức, lấy việc hy sinh mình vì đám đông làm thành tựu của mình. 83. Làm sao tìm thấy tâm mình? Người bị bệnh muốn chóng phục hồi sức khỏe, người thất nghiệp tìm việc làm, người buồn tìm vui, người thất vọng muốn có hy vọng. Cơ hồ cả đời chúng ta đều là tìm. Tìm sự nghiệp, tìm bạn bè, tìm của cải, tìm công danh, đủ thứ mà vất vả nhọc nhằn, thậm chí có khi cả đời tìm mà vẫn không tìm được thứ mình muốn. Thật ra, tìm tới tìm lui, tìm chính tâm mình mới là việc quan trọng. Làm sao tìm được tâm mình có 4 điểm. Thứ nhất, thành tựu Phật thật trong tâm. Có bài kệ rằng, Phật tại Linh Sơn Mạc Diễn Cầu, Linh Sơn tự tại Nhữ Tâm Đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn Tháp, hảo hướng Linh Sơn Tháp hạ tu. Trong tâm mỗi người đều có một vị Phật vốn sẵn là tự tính Phật, nhưng vì tai mắt say mê đuổi theo thanh sắc nên đánh mất, cứ rong ruổi tìm khắp bên ngoài mà bỏ của quý báu trong nhà, vẫn dơ mấy chục năm sống đời uổng phí mà không tìm ra con người thật của mình. Thật đáng tiếc biết bao, vì thế chúng ta cần có trí tuệ hướng vào tâm mình mà thấy Phật, thành tựu vì Phật thật trong tâm. Thứ hai, thắp sáng ngọn đèn tâm. Người hiện nay chú trọng tịnh hóa môi trường, tịnh hóa xã hội. Thật ra điều cần nhất là tịnh hóa chính mình, bắt đầu từ tịnh hóa tâm hồn. Vì tâm chúng ta luôn bị ngu si, tối tâm, vô minh, phiền não che phủ. Trong tự tính của mỗi chúng ta đều có một ngọn đèn. Thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn bát nhã là xua đuổi vô minh phiền não. Có người nói, dung mạo đẹp, nhan sắc đẹp, dáng vẻ đẹp không bằng tâm hồn đẹp. Thắp sáng ngọn đèn trong tâm là tâm hồn đẹp vậy. Thứ ba, trị liệu bệnh hoạn trong tâm. Thân bị bệnh cần đến bác sĩ thăm bệnh, còn tâm bệnh thì sao? Có người cầu khẩn thần linh đi coi bói, có người đi bác sĩ tâm lý khám bệnh, thế nhưng cần hơn cả là mình phải làm thầy thuốc cho chính mình. Vì bệnh của tâm mình thì mình là người hiểu hơn ai hết. Phật thuyết nhất thiết pháp, di trị nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Phật dạy đủ thứ pháp để trị đủ thứ tâm, nếu không đủ thứ tâm, cần gì đủ thứ pháp? Đức Phật thuyết pháp là để trị 8 dạng 4.000 thứ bệnh phiền não của chúng sinh, có câu chăm tu giới định tuệ, diệt dứt tham sân si, dùng giới để trị tham, dùng định để trị sân, dùng tuệ để trị si, thì thân tâm mới giải thoát mát mẻ. Thứ tư, khai thác của cải trong tâm. Của cải bên ngoài lúc nào cũng có thể bị nước, lửa, đạo tặc, tham quan và lũ con cháu hư hỏng làm mất. Nhưng của cải trong tâm chúng ta thì chẳng ai trộm mất được và cũng là thứ không thể mất. Ví như tín ngưỡng, bát nhã, từ bi, đạo đức, tinh tiến, hỷ xả, hổ thẹn, vân vân đều là những của cải trong tâm, đó là thứ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bạn muốn có bao nhiêu của cải thì hãy xem mình khai quật được nhiều hay ít. Sống ở trên đời có người chuyên tìm đường lối, có người thích tìm hiềm khích, tìm tới tìm lui chỉ tổ đau khổ, tự tìm tội mình làm mình chịu. Chỉ tìm ra của báu trong nhà mình thì tâm mới sáng sủa, mới là thực tế, cuộc sống mới bình an, thư thái, tự tại. Chú thích: Linh Sơn xưa gọi là Kỳ Xà Quật, còn gọi là Linh Thứ Sơn hoặc Linh Sơn vì núi có hình như con chim thứ, chim ưng. Giả lại trên núi có nhiều tổ chim thứ nên lấy đó gọi tên. Núi ở nước Ma Kiệt Đà, Đông Bắc thành Dương Xá, nơi Phật từng tu tập và thuyết pháp. Pháp chỉ tất cả mọi sự vật dù lớn hay nhỏ, hữu hình hay vô hình đều gọi là pháp. Có điều thứ hữu hình thì gọi là sắc pháp, còn thứ vô hình thì gọi là tâm pháp. Bát nhã tàu dịch là trí tuệ, tức vô thượng diệu tuệ, thông đạt chân lý.
84. Tự thành tựu.
Người đời nay việc gì cũng chăm chăm tính đến thành tựu, vừa gieo trồng đã mong được gặt hái tức khắc. Thật ra không nhất định việc gì cũng đòi hỏi phải có thành tựu. Ví như ánh mặt trời chiếu mặt đất này rất vô tư, ánh trăng vô tư tặng người vẻ thanh sáng hạo khiết. Thế mà chúng ta có gì để tặng lại đâu. Vậy mà mặt trời mặt trăng vẫn ngày đêm chiếu soi cho mọi chúng sinh trên khắp địa cầu. Vì thế, thành tựu không chỉ là gặt hái lợi ích của cá nhân, nói theo nghĩa rộng, thành tựu là ngoài lợi mình còn làm lợi người, thế mới thật là tự thành tựu. Tự thành tựu có 4 ý sau. Thứ nhất, giấu mũi nhọn làm tổn thương người. Có người tính tình xung động, không vừa ý liền đắc tội với người, làm tổn thương người. Vì thế, người ta nên thường phản tỉnh, giấu mũi nhọn làm thương hại người khác qua lời nói, nét mặt, động tác, làm sao để người xung quanh thấy bạn kính trọng họ. Như thế, bạn sẽ bớt dần nhuệ khí, sẽ được nhiều người yêu mến. Thế cũng là cách thành tựu mình. Thứ hai, hóa giải tranh giành giữa ta và người. Trên thế giới, hễ có người dùng này dùng nọ là có phân tranh giữa người với người, cũng khó tránh vì tiền bạc, tình cảm, nhân sự mà xảy ra phân tranh. Nghiêm trọng hơn, đưa nhau ra tòa hoặc tranh cãi không ngừng. Đứng trên lập trường của người bàng quan, chẳng những không nên suối bẫy, đổ dầu vào lửa, mà ta nên hóa giải, can gián để hai bên hòa giải, vui vẻ trở lại. Như thế là cách thành tựu mình. Thứ ba, coi trọng sáng tác tập thể. Cuộc đời này đâu chỉ của riêng ta, có câu giải thi trăm họ nên công một người, nhất tướng thành danh vạn cốt khô. Một việc thành công cần kinh nghiệm của bao nhiêu người, cần trí tuệ của bao nhiêu người, cần sự khổ nhọc đắng cay của bao nhiêu người cùng góp sức mới thành công. Vì thế, ta nên coi trọng tập thể sáng tác, không nên vơ hết công cán về mình để riêng mình hưởng cả, có thế mới là thành tựu lớn nhất. thứ tư, làm rõ sự thành tựu nhân duyên. Dù việc gì, thành công cũng đều do nhân duyên hòa hợp mới nên, do rất nhiều điều kiện nhóm lại một nơi mới thành tựu. Ví như, để hoàn thành một ngôi nhà, cần có thợ hồ, thợ mộc, thợ ngói, kiến trúc sư, thợ sắt thép cùng phân công hợp tác thì mới xây xong. Một quyển sách mới xuất bản cũng cần có tác giả, nhà máy in, nhà xuất bản hợp tác rồi mới xuất bản được. Vì thế, ta cần hiểu rõ mọi sự trên đời đều là pháp nhân duyên sinh ra. Hiểu như thế tức là hiểu rõ ý nghĩa thành tựu mình. Sao gọi là thành tựu mình? Không nên chỉ chăm chăm gắng sức vào công danh lợi lộc, mà quan trọng hơn là làm tăng thêm lượng nội tại cho mình. 85. Tự cường. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử theo đó mà luôn tự cường không ngừng. Trên thế giới, sức mạnh lớn nhất làm chủ tể chính là tự cường. Người ta phải tự tin rồi sau mới tự cường. Tự cường rồi mới tự lập được. Người ta đều muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải tự nhiên ở trên trời rơi xuống, cũng không phải chờ người ban cho. Hạnh phúc nhất định phải dựa vào mình, sinh sôi không ngừng, phải dựa vào mình, tự lập tự cường, phải dựa vào mình, phát động giành lấy, sáng tạo mới có. Còn như, làm thế nào mới tự cường? Có bốn ý kiến. Thứ nhất, quẳng bỏ trắc trở thất bại. Bạn có kinh nghiệm về thất bại chưa? Sau khi thất bại, bạn có cảm thấy chán chường không? Bạn hãy dứt bỏ cảm giác ấy đi. Có người trải qua một phen trắc trở là không thể chịu đựng nổi, là gục ngã luôn, không thể gượng dậy. Thật ra mỗi lần trắc trở thất bại, nếu chúng ta biết rút kinh nghiệm thì càng trải qua khó khăn trắc trở, càng là nghịch tăng thượng duyên cho những thành tựu tương lai. Có câu, trải một phen thất bại, hiểu biết thêm một phần. Đối mặt với trắc trở, chỉ cần bạn không nản lòng thì sẽ càng hàm dưỡng, có thêm nhiều kinh nghiệm, do đó khi vấp ngã, cần hăng hái dũng cảm đứng dậy, rồi chúng ta sẽ đi được dài hơn, xa hơn. Thứ hai, trừ bỏ những lối đi tà. Thường ngày, với những việc làm của thân miệng ý, bạn nên luôn tự kiểm thảo phản tỉnh xem có hợp phép tắc đúng đắn không. Nếu chỗ nào vượt quy củ, không hợp phép tắc, không đạo đức hoặc không được đại chúng chấp nhận thì ta nên trừ bỏ. Nếu bạn không loại bỏ những việc làm không hợp phép tắc thì cuối cùng sẽ bị rầy ra hệ lụy thành chướng ngại cho tiền đồ của mình. Thứ ba, sổ toẹt hết những ích kỷ tự tư. Bệnh lớn nhất của người ta là ích kỷ. Người tâm lượng hẹp hòi ích kỷ lúc nào cũng suy bì hơn thiệt với người, nên không thể thành người hữu dụng. Thế nhưng, làm người không vì mình rất khó. Người ta đều rất tự tư, ích kỷ. Vì ý nghĩ tự tư thường thôi thúc người ta làm việc xấu gây nên tội nghiệp. Vì thế cho nên ta nên bỏ thói tự tư ích kỷ. Người chí công vô tư thì trong tâm thênh thang trong sáng, gió mát trăng thanh, lúc nào cũng thanh thản, tâm an lý đắc. Thứ tư, quên đi những khuất nhục không chịu được. Trong cuộc đời, dù là đời của nhân vật vĩ đại đến đâu, cũng khó tránh khỏi lúc bị khuất nhục. Ví như Jesus từng bị môn đồ bán đứng, phải bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Phật Thích Ca Mâu Ni bị Đề Bà Đạt Đa nói xấu, thậm chí còn ra tay làm hại ngài bị thương. Hàn Tín từng bị nỗi nhục lòn trôn Tô Tần xấu hổ vì bị cha mẹ không nhận là con. Nỗi nhục càng nặng nề khó kham, ta càng nên quên đi, thế mới là lực lượng thúc đẩy ta tiến lên. Khanh tướng vốn không dòng giống, làm trai cần phải tự cường. Tướng tướng bản vô chủng, nam nhi đương tự cường. Ai cũng nên tự cường, có tự cường mới sinh ra tự tin.
86. Tự khắc chế.
Có câu, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Thông thường, ta không thích bị người khác quản lý, không muốn bị ai gò bó. Nhưng một xã hội, một đoàn thể, ngay đến một gia đình, cũng cần có phép tắc mà mọi người đều phải tôn trọng thì mới hài hòa, có trật tự. Thật ra, quy củ pháp luật đều là những thứ ước thúc bên ngoài. Quan trọng nhất là người ta phải biết tự khắc chế. Ví dụ, lòng tham quá lớn, bạn cần tiết chế mới không bị sông dục nhấn chìm. Tâm sân hận mạnh, bạn phải kiềm chế mới không bị lửa sân đốt cháy. Tâm tật đố rất thịnh, bạn cũng phải khắc chế mới không gây tổn thương cho người và cho mình. Người ta nếu không có sức mạnh tự khắc chế, nhất định sẽ rất thiệt hại. Làm thế nào để tự khắc chế? Có 4 điểm xin nêu để chúng ta tham khảo. Thứ nhất, tĩnh mịch chế vọng động. Trong kinh điển, hình dung tâm chúng ta ví như voi điên không bị câu móc, ví như dượng khỉ gặp cây cối nhảy nhót leo chuyền khó ngăn cấm được, nên gấp làm nhục nó ngay, không để nó phóng dật. Nhất định chúng ta từng có kinh nghiệm này, tâm ta luôn vô cớ vọng động, điều không nên nghĩ thì nó cứ vọng tưởng miên man. Thứ mắt không nên nhìn, nó lại cứ muốn nhìn. Thứ tai không nên nghe, nó cứ muốn nghe. Việc không nên làm, nó cứ làm. Điều không nên nói, nó cứ nói. Thậm chí cái không nên ăn, không nên mua, đều không thể khống chế. Nó cứ ăn, cứ mua. Tất cả đều do tâm vọng động. Một khi tâm động, phiền hà sẽ nối gót theo đến. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta phải chăm tinh tiến, chiết phục tâm người. Đương cần tinh tiến, chiết phục nhữ tâm. Chỉ có tĩnh mịch mới khắc chế được vọng động. Khi tâm yên tĩnh không vọng động, thì mọi sự đều được giải quyết. Điều ấy đúng như câu nói, kiềm chế vào một nơi, việc gì cũng làm được. Chế chi nhất xứ, vô sự bất biện. Thứ hai, trầm ổn khắc chế nôn nóng. Tâm cao thì khí ngạo, tâm nông nổi khí nóng nảy. Tâm cao tắc khí ngạo, tâm phù tắc khí táo. Tâm một khi náo động, thế giới liền loạn động theo. Có người nói, thói quen của tôi là vậy, tính tôi vốn thế. Thật ra, đó là thứ có thể sửa đổi được. Chậm nổi giận một nhịp, phàm việc gì cũng nghĩ đừng gấp, đừng gấp, lấy an toàn là nhất. Đừng gấp, đừng gấp, lấy lễ nhượng là nhất. Đừng gấp, đừng gấp, lấy tôn trọng là nhất. Đừng gấp, đừng gấp, lấy bình an là nhất. Chỉ cần bạn trầm ổn lại, mặc kệ bên ngoài gió dập mưa dùi, trong tâm tự có một vùng lạc thổ, nơi vui vẻ. Thứ ba, khoan hậu, khắc chế hẹp hòi. Tâm lượng của người ta lớn bao nhiêu, thì sự nghiệp thành tựu lớn bấy nhiêu, và thế giới lòng ta lớn bấy nhiêu. Người bụng dạ, độ lượng nhỏ hẹp, cái gì cũng phân bì hơn thiệt với người, không những phiền não nhiều, mà cũng không thoát ra khỏi thế giới của mình, nên không thể thành người hữu dụng được. Ngược lại, người lấy lòng khoan hậu, đối xử với mọi người, bao dung cả đại nghĩa, bao dung mọi chúng sinh, thì tầm mắt và cốt cách phong độ tự nhiên cũng rộng rãi hẳn. Thứ tư, dịu dàng khắc chế nóng vội. Người Đài Loan có câu nói, hớp nhanh dở cả chén, có khi làm việc quá nôn nóng lại thành ra hỏng việc. Người xưa nói, trầm tìm khắc cương, cao minh nhu khắc, chìm ẩn khắc cứng rắn, cao minh dùng nhu khắc, lời dịu dàng làm người cảm động, âm nhạc dịu dàng làm người bình tĩnh, biết chiều theo bản tính của người, không làm nghịch ý người, gọi là tâm nhu nhuyễn. Người có tâm nhu nhuyễn, làm gì cũng không nóng vội, không gấp rút, cứ tâm bình khí hòa, thông dong làm việc, được mọi người ưa thích. Do đó, nhu hòa, dịu dàng là phương pháp xử thế tốt. Các sản phẩm công thương nghiệp cần được quản lý về phẩm chất. Pháp lệnh quốc gia cũng tùy trường hợp tùy nơi mà đặt ra cho thích nghi. Chính quyền chuyên chế bị nhân dân chán ghét, phân xử cường chế bị người chống đối. Theo quan niệm nhân quả của nhà Phật, không nên ước thúc bằng điều lệ pháp luật mà nên để người ta tự khắc chế tự giác. Do đó, dù làm gì cũng không đáng quý bằng tự khắc chế.